Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 10 năm 2015. Đây là bài pháp số 21 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sự Vô Minh Giang Côn Miến Điện. Hôm nay có một cái bài pháp mà sư sẽ đọc được quý vị nghe, đó là một bài pháp nói về vấn đề tự ngã. Tự ngã thì mình trình rất là nhiều rồi, phải không? Mình nghe trong cái mùa an cư là rất là nhiều vị trình. Đặc biệt cái bài pháp này đó, cái bài tự ngã này là thầy nói về kinh nghiệm của thầy về tự ngã. Nó có một cái chút đặc sắc ở trong đó, cho mình hiểu là cái tuệ giác về tự ngã đó là rất là khó rồi, mà giữ nó cũng rất là khó nữa. Đây là những cái điểm mà thiền sư cho mình thấy liên quan tới vấn đề mà gọi là khi mình tu tập phải như thế nào. Rồi ấy vì sắp đi về rồi, do đó là rất là nhiều vị thưa với thầy, trình với thầy nói vấn đề bây giờ đó, ở đây thì có thầy hướng dẫn giúp đỡ, mà bây giờ chúng tôi về Việt Nam rồi làm sao. Đây là cái mối quan tâm rất là nhiều hành giả năm nào cũng vậy, cứ hỏi là bây giờ về Việt Nam phải làm sao đó. Thì thầy cũng tùy theo đó mà thầy giải thích. Rồi có vị thì thưa là bây giờ tôi là thầy là cái vị mà tôi rất là kính trọng. Trong các vị thầy mà tôi gặp là sư là cái người mà tôi rất là kính trọng, bởi vì ngài chỉ cho tôi cái phương pháp tu để mà giải thoát được cái nọ. Thì thầy này hễ mà ai mà nói cái đó là thầy mắc cỡ lắm. Thì chút xíu quý vị nghe thì ông trả lời sao. Bây giờ nói cái bài đầu tiên hết rồi, nói vấn đề tâm khó chịu. Thường thường là khi nào mà có một cái đối tượng nào nó khởi sanh một tiếng động, là một cái mùi, hoặc giả là trời nóng, hoặc giả là như thế nào đó, nó làm cho tâm mình khó chịu. Đó thì thiền sư này thường dặn, việc trước tiên quý vị phải lo là quan sát tâm khó chịu. Cái tâm khó chịu nó xuống rồi, lúc đó mình tính sao? Thì thông thường là đối với hành giả sơ cơ đó, mà tập mà thấy quan sát thấy tâm khó chịu có chịu bớt rồi, thầy cũng nói gì hết rồi. Nhưng mà vị này đã tu tập lâu rồi, thằng đó thầy không chịu. Bây giờ mình nghe nói thầy hỏi này. Vị này thưa thầy, điện tắt ngồi thiền không có quạt. Ngồi không được lâu thì một cảm giác nóng bừng sanh lên, tâm rất khó chịu. Còn quan sát khó chịu, một lát khó chịu từ từ mất, nóng cũng giảm cho tới hết. Đó. Thiền pháp tới đây ngừng lại thì thầy nói, quan sát khó chịu mất rồi sao nữa? Đã xong đâu? Chưa xong. Còn cái gì nữa? Thái độ của hành giả không phải là quan sát cho phiền não xuống, tâm yên rồi thôi, mà phải quan sát tiếp để xem mình học được cái gì. Thì khi mà thầy thiền sư hỏi bây giờ phải quan sát tiếp học cái gì, thì vị này nói rằng khi hết khó chịu thì tâm con vui. Thì ông bắt đầu với xì xa rồi đó. Tâm vui là trí tuệ sẽ không có dịp sanh lên rồi. Hành giả có hiểu gì trong diễn trình này không? Tôi không muốn hành giả suy nghĩ rồi trả lời, mà tôi muốn hành giả hãy quan sát nhiều hơn nữa, xem mình có học được điều chi không khi quan sát và thấy cái gì đang xảy ra. Hành giả phải tự mình nhận ra đã học được gì khi phiền não hết. Bây giờ mình quan sát tâm khó chịu, tức là phiền não hết rồi, giờ mình học được gì? Hồi trước khi hành giả trình nói quan sát khó chịu hết, tôi bảo tốt lắm, bởi vì phiền não mất rồi. Phiền não mất hay còn không phải là mục đích tối hậu của sự quan sát. Đối với hành giả sơ cơ thì tôi nói tốt, nhưng mà chưa xong đâu. Bởi vì cái cuối cùng của cái sự quan sát của mình là không phải để cho phiền não xuống, mà quan sát cuối cùng của mình là làm sao để cho có trí tuệ sanh lên. Hành giả này tu tập lâu năm rồi phải hiểu điều này, chứ không phải thấy phiền não mất tâm vui vẻ hoan hỷ rồi ngưng lại đó. Nếu hành giả thỏa mãn khi thấy phiền não giảm thì sẽ không học hỏi được gì cả. Tại sao chúng ta quan sát hay tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Thầy tới ngang đây thì thầy đặt lại câu hỏi. Hồi nãy có nói rằng là cái mục đích tối cái cuối cùng của sự quan sát là có trí tuệ, thì cũng còn hỏi trở lại là tại quan sát để làm gì? Dạ, để cho trí tuệ phát sanh. Vâng, vậy khi khó chịu mất rồi thì sự hiểu biết nào sanh lên? Đừng tìm kiếm câu trả lời, tôi chỉ nhắc nhở hành giả phải tự mình tìm ra câu trả lời bằng cách quan sát kỹ hơn, thấy rõ nguyên cả chuyển trình từ đầu tới cuối. Nhớ kiểm tra thêm nữa, chứ đừng dừng lại khi phiền não mất. Như vậy tới mà khi mà phiền não mất rồi đó, ông không chịu. Ông muốn hành giả phải quan sát thêm nữa. Thì khó chịu mất rồi, bây giờ mình học được cái gì? Thì đây là một cái phần trình pháp năm 2014. Năm 2014 có một vị nói như thế này: thưa sư, con vô nhà vệ sinh, mùi rất là thúi, bởi vì ai đi tiêu đi tiểu rồi để đó. Rồi là mở cửa vô là thấy một đống nằm đó rồi. Mùi hôi nồng nặc, tâm rất khó chịu. Lúc bây giờ con quan sát khó chịu. Vì đây tập cũng rất là bài bản, hãy lên thấy khó chịu là quan sát khó chịu liền. Quan sát khó chịu dịu dần. Bây giờ con trở lại thì thấy mùi hôi cũng không đến nỗi hôi lắm. Hồi mới vô là thì muốn bữa muốn ẹ rồi, thấy ghê quá, dơ quá. Lúc bây giờ quan sát tâm khó chịu, khi khó chịu hết rồi thì thấy nó cũng hôi vậy. Chứ không phải là hết. Khi mà sư đọc bài này cho một số Phật tử bên Mỹ đó, họ hỏi bộ cái sư hay là cái vị này trình quan sát nó tâm khó chịu rồi, bây giờ mùi hôi nó trở thành thơm hay sao, nó cứ sao thơm giỡn hoài, nhưng mà nó bớt thôi, thấy không, nó không có đến nỗi mà như ghê gớm như mình nghĩ, chứ làm sao mà phấn mà thơm được. Hãy trả lời đây là sự hiểu biết. Hiểu biết này sanh lên nhờ hành giả tiếp tục quan sát lúc phiền não mất. Diễn trình học hỏi nhớ là không ngừng lại khi phiền não mất, mà nhớ phải tiếp tục quan sát để học thêm lần nữa. Giờ có một cái bài pháp khác nữa, cũng năm 2006, cũng liên quan tới vấn đề ngồi thiền mà thấy nóng. Con ngồi trời nóng bức, tâm không niệm gì hết ngoài quan sát sự khó chịu. Bỏ hết, quan sát khó chịu thôi, nóng quá. Khi tâm hết khó chịu rồi, có gió mát thổi tới cũng thấy thường thôi, không thích lắm. Con không biết làm như vậy có đúng không? Trời nóng quá, tâm khó chịu, quan sát khó chịu rồi, khi tâm khó chịu rồi, bây giờ gió mát thổi tới. Gió mát thổi tới thấy sao? Thấy không thích lắm. Có nhiều vị gió mát thổi tới thấy đã lắm. Ông thiền sư nói vậy là kẹt rồi, phải không? Hồi nãy mình ghét, bây giờ mình thích. Thiền sư trả lời, làm vậy rất đúng, tâm bây giờ có tâm xả nên không phản ứng dù hoàn cảnh thế nào. Ngược lại, nếu khí hậu nóng bức, mình chịu đựng được, nhưng gió thổi mát vẫn thích, nghĩa là tâm còn chút ít đối kháng trong đó. Bởi vì thổi tới mát mình thích mà. Như vậy là mình không ưa cái nóng. Tâm sân rất vi tế, hành giả chưa nhận ra thôi. Càng tu tập nhiều, mình sẽ hiểu thế nào là sân vi tế. Và thầy kể cái chuyện của cái ông sư người Hàn Quốc, ông bị muỗi cắn. Chuyện này chắc là quý vị nghe nhiều lần rồi phải không? Ông sư bị muỗi cắn á. Muỗi nó cắn tay này. Nghe chưa? Mình thấy ngồi ngơ ngơ ngắt ngát vậy. Hỏi thì thế nào cũng biết là trở lại là chưa. Chưa đó, ông ngồi bị muỗi cắn. Thì thầy dặn ông, khi mà muỗi cắn là sư nói thôi tôi đa ná. Bố thí. Cái ông có bức chước ông làm theo, ông cắn. Cắn ông muốn giả cho một cái mà ông nói, ông thầy cũng dặn thôi mình đa ná. Dặn dễ, đa ná. Muỗi nó cắn đã xong rồi nó bò lên, nó dính vô cái mặt nhện, nó ngồi dưới này cũng ra. Cho mày chết. Ông hỏi thiền sư vậy tôi có tâm xả không? Thì nói cái này là đúng là xá xệ nè. Ở dưới này thì ráng đè phải không, một khi lên trên đó anh kẹt lên đó rồi úi anh ngồi dưới này là sướng lắm. Mũi cắn xong bay lên vướng vỗ, ông này nói đáng đời cho mày chết, mới biết mình không xả chút nào hay chỉ xả bằng miệng thôi mà tâm bên trong vẫn còn vướng. Thường là mình xả vậy không à, mình không tu là mình nói xả dữ lắm, mà thường thường xả bên ngoài thôi, còn bên trong nó vướng. Bây giờ đây một cái bài trình pháp khác mà rất là kêu bằng là năm nào sư thấy cũng có trình, nhưng mà sư đọc bài năm này thôi, tại vì nếu mà đọc hết thì chắc là nhiều lắm. Nói liên quan về nước ngọt, cái nước ngọt 4 giờ chiều mà nó cho mình uống, cái này là đại phiền não được cái gì này. Nó là uống. Vì này nói, thưa thường sư, mỗi buổi chiều tới 4 giờ đến giờ giải lao là tâm con nó hướng về đó. Tâm háo hức chờ tới giờ đi uống nước. Dạ thưa thầy sư, đây là tâm tham hay tâm si? Ông nói cả hai luôn. Vừa tham mà vừa si cùng xảy ra một lúc. Suy nghĩ lo lắng vì chuyện này, ngày nào nhà chùa cũng đều cho mình uống nước hết, có thiếu đâu mà sợ vậy mà lo. Dạ tâm cứ lo hoài, lo không có nước chảy khác. Cái này là lo mà cứ một lo khuyến mãi. Ông thầy sư nói lo thêm, extra worry, khuyến mãi, làm thêm nữa. Không ai kêu mình lo hết, mình lo thêm. Lo thêm những chuyện không nên lo, chúng tôi gọi là đau khổ phụ trội, extra suffering. Thử xem mình giả ở đây được bao nhiêu ngày rồi, và có chiều nào mà họ không cho mình có nước uống không? Dạ thường lễ bữa nào cũng có. Vậy thì làm sao mà suy nghĩ mà lo lắng chi? Làm chi cho lo lắng làm chi cho nó mệt? Đây là tâm si suối hành giả lo. Nếu trí tuệ mà có mặt nó sẽ suy nghĩ đúng đắn và tham không sanh lên. Đây là bản chất của phiền não. Phiền não không cần biết lý do, không cần để ý tới nhân quả. Phiền não chỉ muốn, và khi nó sợ muốn không được thì nó lo. Thưa thiền sư, con thấy chiều nào gần 4 giờ tâm cũng nghĩ về chuyện uống nước. Thiền sư trả lời, nếu có thấy nó là điều rất tốt, thôi bây giờ duy trì chánh niệm đi, ghi nhận nó. Tôi để ý một hành giả địa phương cũng chờ tới đúng giờ giải lao là xả thiền. Đây là một hành giả nữ. Đúng 4 giờ là cô này ngồi dậy, không ngồi nổi nữa. Đó là mới đầu nó ngày 4 giờ, bây giờ cái kế này. Lúc đầu cô này còn chờ 4 giờ mới xả ra, nhưng sau đó kém 5 đầy 4 giờ là đứng dậy. Tâm thi nó suối. Ban đầu phiền dần già, lúc đầu là 4 giờ xả ra, sau đó là 4 giờ kém 5. Rồi dần già, hễ mỗi lần mà nghe dưới có tiếng len ken người ta rửa ly đó, thế là chịu không nổi là xả ra. Bữa nay sư để ý nghe, khi mà tiếng len ken mà ai có mặt là sư biết là sắp sửa xả rồi đây. Ban đầu phiền não còn chịu chờ, nhưng từ từ làm theo là phiền não lớn tới. Nhưng hành giả này không biết, đến lúc tôi chặn và hỏi sao chưa tới 4 giờ mà cô đã xả thiền, thì bây giờ cô ta thú nhận, dạ con nghe tiếng len ken bên dưới, tâm thúc chịu ngồi phải đứng dậy đi xả thiền, không biết sao. Bây giờ hành giả đã nhận ra phiền não, nhớ đừng làm theo, chỉ ghi nhận tâm đang muốn đứng đây, tâm đang muốn đứng đây, không đứng, ngồi yên với nó. Thường thường là vậy, mình thấy không, mấy cái chuyện này đôi khi nó bình thường hết sức mà, và trình pháp mình cảm thấy mình cũng đụng ở trong đó nữa, chẳng phải chơi à. Nghe tiếng len can là chịu nổi. Có một cái bài năm 2013 rất là, 2012 đó. Ông sư này ông nói, bài dài lắm nhưng mà sư nhớ, ông nói, bình thường á, nhà chùa cho là 4 giờ là uống nước ngọt. Mà con không hiểu tại sao mà cứ hết 4 giờ cái 15 là thấy có mấy sư xuống rồi. Tới khi 4 giờ con xuống á, là hết rồi. Trời ơi, nó tức ơi là tức. Con mới đứng đó, con mới cằn nhằn, mấy cái ông làm công này mà sao kỳ cục. Mới có 4 giờ cái 15 mà lúc đó ta đã 4 giờ 5 rồi, ông qua đồng hồ lộn. Mới có 4 giờ. Cái chưa uống gì trơn mà đã đem dẹp ra trơn rồi. Rồi ông nói với sư, ông nói tôi chạy theo mấy ông miếng là tôi nói ông biết tiếng, làm sao ông nói để xin miếng nước uống. Thì ông nhớ sực nói, ồ, ở trên chỗ mấy sư nó có cái lọ đường thuốc nốt. Chỗ mấy sư luôn luôn là có cái thẩu đường vậy đó, để cho mấy sư dùng đó. Thì ông nói, ồ thôi, không có đường thì mình lên ra mình bóc đèn đường thuốc nốt mình ăn thế cũng đỡ. Còn tôi đói bụng, ông lên trên đó đường thuốc nốt cũng hết rồi. Trời, ông nói ông đứng than thở, nước cũng hết, đường cũng hết, rồi xui tu làm sao cho nổi đây. Làm vậy. Mà hóa ra tu vẫn nổi như thường, không có cái gì đặc biệt cả. Đại phiền não nó la ông rùm vậy thôi, chứ không có sao hết trơn cái gì. Bây giờ một cái bài pháp khác nói về vấn đề mắc nợ. Năm nào đó, hành giả lại đây tập thiền đó, tu tập rồi cũng hỏi thiền sư vậy, chứ bây giờ tôi tới đây tu mà tôi dở quá rồi. Ngồi đâu ngủ đó, phóng tâm rồi hôn trầm rồi vậy. Mà đi qua đây là Phật tử, người ta hộ độ, người ta cúng dường. Vậy mà mình không tu kiểu này chắc là đi xuống địa ngục quá. Bây giờ phải làm sao đây? Thì trong cái bài pháp này hỏi cũng tương tự như vậy đó quý vị. Đi qua trang 125. Một vị tăng đang tu giải thoát và trong kiếp này không hoàn thành ý nguyện của mình, như vậy có nợ của chúng sanh không? Đây là nói về vị chư tăng đó, vị sư, đây là cũng một vị sư nên hỏi là vị tăng mà khi mà mình đang tu đó, tu giải thoát đó, mà mình tu không thành ý nguyện là chưa đắc đạo đó, thì có bị nợ ai không? Trả lời, nếu không tu thì nợ, tiếp tục tu thì không nợ ai hết. Cái câu trả lời là hễ mình có tu thì mình không có nợ ai hết. Người Phật tử hộ độ cúng dường không đòi hỏi các sư phải tu cho giác ngộ, phải đắc đạo quả, mà Phật tử làm chuyện này để trợ duyên cho sự tu tập của các vị xuất gia. Tại vì quý vị tu cho đó tôi giúp đỡ thôi, còn quý vị tu như thế nào, cái kết quả như thế nào không cần biết. Người Phật tử hộ độ các vị đang tu, đang thực hành giáo pháp, và phải một điều khác phải nhớ, không dễ gì mà tu là đắc đạo được đâu. Rất là nhiều người tu mà biết bao nhiêu người đắc đạo. Thật ra mình cứ tu đi thì tự nhiên là mình đã cái mình đã tri ân cái người Phật tử đã hộ độ cúng dường mình. Thưa thiền sư, đó là nói về các vị chưa mà chưa đắc đạo giải thoát. Bây giờ nếu mà đắc đạo giải thoát rồi thì sao đây? Nếu một vị đã giải thoát, tức là chứng đạo quả A-la-hán chẳng hạn, các ngài sẽ làm gì, thưa thiền sư, để giúp ích cho chúng sanh? Nói cách khác, các ngài phải tỏ lòng tri ân đến những người đã trợ duyên tu tập cho mình bằng cách nào? Hồi mà chưa có đắc đạo quả đó thì thiền sư kêu cứ việc tiếp tục tu đi, không sao hết, đừng nợ ai cả. Bởi bây giờ đắc đạo quả rồi, bây giờ làm sao mà tri ân người ta này, trả cái ơn của đằng na tín thí này, người ta giúp đỡ mình này. Trả lời, không cần tỏ cái gì hết, vị ấy sẽ sống bình thường của một đời sống bình thường của một người tu. Một vị đã đắc đạo quả A-la-hán sẽ không cho ai biết mình đắc gì, tu chứng tới ngang nào. Vì vậy làm sao người ta biết mình đắc cái gì? Mà ta lại người ta đòi mình phải tri ân và tha trả ơn cho người ta. Một vị mà thiền sư này nói khi mà đắc đạo quả A-la-hán là các ngài sống bình thường lắm, không ai biết là các ngài là gì hết trơn. Mà thiền sư nói không phải là tôi nói là một cách hồ đồ, mà tôi nói từ kinh nghiệm của thầy tôi. Là biết bao nhiêu người tới đây họ nói Hòa Thượng Sửu Minh là A-la-hán, tôi tới gần ngài tôi thấy cũng bình thường. Ngài cũng ăn, ngài cũng uống, ngài cũng đi cầu, ngài cũng tắm rửa, ngài nói chuyện cũng bình thường. Chỉ có một điều là tôi thấy rõ ràng là cái tâm ngài không phản ứng. Đó là cái điểm son. Ai nói cái gì ngài không bao giờ trả lời liền, ngài làm thinh rồi một lát mới trả lời. Làm như khi mà ngài tiếp nhận cái câu nói của người ta thì trong này cái máy vi tính của ngài nó làm việc. Trong khi đang process thì thầy không có câu trả lời. Phải một chút là ngài mới trả lời. Thì đây là cái đặc tính mà tôi thấy ngài rất là chánh niệm trong khi nói chuyện. Còn người ta nói rằng là xương của ngài như thế này thế kia, tôi thấy tôi để ý không có cái gì mà đặc biệt hết trơn. Ngài sống rất là bình thường, rất là giản dị nữa. Không cần tỏ gì hết, sẽ sống một đời sống rất bình thường của một người tu. Một vị đắc đạo quả A-la-hán sẽ không cho ai biết mình đắc gì, tu chứng tới ngàn nào. Các ngài cũng sẽ không nghĩ cách thức nào để trả ơn để trả ơn sau khi đã thọ ơn của người khác. Nhiều lắm là các ngài đi bát mỗi ngày cho chúng sanh được dịp bố thí cúng dường. Người ta nói cúng dường tới một vị A-la-hán là rất là có phước, bởi vì nhiệt tâm của ngài rất là trong sạch. Vì vậy ở Myanmar người ta đi kiếm các vị A-la-hán, người ta cúng dường không à. Mà A-la-hán không thấy toàn A-la-làng không. Người cúng dường đến vị A-la-hán phước thù thắng do tâm của các ngài có trong sạch. Nếu có khả năng thì ngài sẽ dạy dỗ chúng sanh, rải tâm từ hồi hướng công đức tới mọi loài bí nhiều thôi. Thật ra các ngài không thắc mắc về chuyện làm gì để rõ lòng tri ân tới người khác. Tại sao như vậy? Tại sao mà bây giờ mình đã được một cái kết quả tốt như vậy mà mình không có thắc mắc về cái chuyện trả ơn cho người ta? Thì thầy nói rằng là khi một người đã gieo một cái nhân tốt, đó là bố thí cúng dường tới một vị sư đang tu tập, phước rất là thù thắng. Khi một người đã làm phước gieo nhân tốt bằng cách hộ trì cho người tu giải thoát, thì người ấy đã gặt quả tốt rồi. Cái vị A-la-hán hiểu rất rõ về lý nhân quả, đâu có cần kiếm đi cần cái gì mà trả ơn cho họ nữa. Họ làm phước họ đã có phước rồi, vì họ giúp đỡ cho người tu mà. Sự tu niệm thứ hai nữa là vì tu tập và chứng ngộ hiểu rõ như vậy cho nên các ngài không bận lòng về việc báo ân và đền ân. Các ngài hiểu rất rõ về lý nhân quả, các ngài hiểu rất rõ là nếu một cái người mà đã mà giúp đỡ mà hộ trì mà cúng dường cho những người mà ta tu tập á, là cái người đó ô cái phước họ có rồi. Họ có thì tự nhiên cái quả trả lại cho họ. Tôi không có bận tâm gì cái chuyện đó. Một cái lý do khác nữa là sự thành công của các ngài, tức là đạo quả A-la-hán, là phương thức tốt nhất để tỏ lòng tri ân tới đàn na tín thí mà không cần làm gì nữa. Thầy sư nói, quý vị cứ việc tu đi, quý vị tu tập đi. Thế mà quý vị mà chứng đắc đạo quả là quý vị được cái gì đó, là quý vị trả ơn cho Phật tử rồi đấy. Vì đâu có phải là ai dễ làm đâu. Mà suy nghe một vị hòa thượng bên Việt Nam, ngài cũng nói vậy, ngài hòa thượng Hộ Tông. Ngài nói các sư đừng có lo cái gì hết á. Đừng có lo đói mà cũng đừng lo trả ơn được cái gì hết, mà ráng tu đi. Nếu mà vị nào mà đói sư cho hay, cho cứ lại kiếm sư. Nếu mà tu cho đàng hoàng tử tế mà đói là lại kiếm sư. Không biết có ai lại kiếm ngài không. Mà ngài nói vậy đó, bảo đảm vậy đó. Để tu cho đàng hoàng tử tế đi thì không có đói. Vì vậy sự tu niệm thành công của các ngài đạo quả A-la-hán là phương thức tốt nhất để tỏ lòng tri ân tới đàng na tín thí. Rồi thôi, không cần làm gì nữa. Muốn đền đáp thêm, các vị có thể hướng dẫn dạy dỗ cho chúng sanh tu tập thoát khổ. Và dĩ nhiên là trong khả năng của các ngài. Đa phần các vị đã tu giải thoát rồi thì ít có cái khả năng dạy dỗ này. cho nên thường thường là các ngài im lặng. Thưa thiền sư, nếu một vị đắc A-la-hán mà không nói gì thì ai biết mình đã chứng đắc cái gì? Trả lời, nếu có trí tuệ thì cũng nhận ra chứ. Nếu mà có trí tuệ thì chắc hiểu, người không có trí thì làm sao biết được. Nhiều người điên khùng giả dạng người tu, chúng sanh cũng mê mờ cho là A-la-hán, không biết đâu bọn đó là toàn là một dân A-la-lan không. Thiền sư nói, mình nếu mà mình có trí tuệ, mình ở gần một cái vị mà tu tập mà giác ngộ đó, mình hiểu à, mình biết à. Ví dụ như ngài thần sư Jotika đó, sư không biết ngài lấy tài liệu đâu, ngài nói rằng ngài để ý, nói là có một ông hành giả đó, người Mỹ, ông giả người Mỹ đó, người ta nói rằng là ông đó không bao giờ giận, không bao giờ giận hết trơn. Thì cái lời đồn nó rải ra hết tất cả khắp nơi, nói là cái ông đó không giận, ngồi vậy ông biết ông tu cái gì hay quá mà không thấy giận. Rồi có một nhà báo nó theo dõi nó coi, nó thấy thiệt vậy, nó thấy thiệt vậy mà hỏi tại sao ông đó là ông không giận, ông nó có chi đâu mà đáng giận, chỉ nói vậy thôi. Mà ngay cả cái chuyện hỏi ông là có đắc đạo được cái gì, ông nó không tu bình thường thôi, không nói một cái gì đặc biệt hết trơn, mà người ta xác nhận là ông nó không giận. Chừng vài ba năm sau cái vụ mà lại mà gặp ông mà phỏng vấn đó, ông đi mất tiêu, đi đâu biệt tích luôn, chắc có lẽ là chết. Đó thì quý vị thấy khi mà các vị mà người ta chứng ngộ cái gì rồi, người ta làm thinh, không dám nói gì hết trơn, bị nói ra là gì đây, không ai hiểu mà thêm gây ra sự phiền não nữa. 2009, thiền sư có nói một câu, theo phước theo thứ tự bố thí rồi trì giới, phước lớn nhất là thực hành thiền, thiền định hay thiền tuệ, phước rồi hơn cả. Thưa thầy, như vậy thì mình nên bỏ ý định bố thí cúng dường hay phục vụ giúp đỡ người khác hay sao? Đây là cũng là nói liên quan tới vấn đề mà bố thí cúng dường. Vậy thì mình nên bỏ ý định bố thí cúng dường hay phục vụ giúp đỡ người khác hay sao? Nghĩa là trong khi mình tu tập như thế này này, đó, có nhiều vị nói rằng là mình cũng phải là để một thời gian của mình để mình mà bỏ ra để mình giúp người này người kia, làm chuyện này chuyện kia là vậy. Rồi thiền sư hỏi thiền sư là bây giờ mình làm như thế nào? Bởi vì theo thứ tự là bố thí, rồi trì giới, rồi hành thiền. Rồi bây giờ sao? Mình không phục vụ, mình giúp đỡ người khác hay sao? Thiền sư trả lời, điều cần làm bây giờ là hãy tự giúp mình bằng cách gia công hành trì tu tập. Đó cũng là mục đích và ý nguyện của tất cả hành giả Việt Nam cũng như tất cả các hành giả ngoại quốc. Dù đường xá xa xôi, không quản ngại thì giờ tiền bạc tới đây tu tập, hành trì tu niệm. Chúng ta hãy tự giúp mình vun bồi niệm định tuệ. Cái đó là cái mà mình đang thiếu. Mình không có giàu có gì đâu. Bố thí cúng dường như người được trả tiền công một ngày là 100.000. Mình tu trí tuệ được một ngày được trả 1.000 đô. Bạn lựa cái nào là tùy nơi bạn. Mình thư thường nói vậy đó. Thế mình cứ việc lo đi lo bố thí không thì giống là mình làm công mà được trả ngày 100.000. Còn cái người mà tu tuệ đó thì trả tới một được tới một, một ngày tới 1.000 đô luôn, lửa cái nào là đây bạn. Trả 1.000 đô một ngày thì chắc chắn phải vất vả cực nhọc, thì nhớ là đừng có so, đừng có than gì hết trơn. Nếu mà quý vị lựa cái một ngàn đô một ngày á thì quý vị đừng than, bởi vì 1.000 đô lận mà trả nhiều quá thì nó phải là cực khổ đấy, vất vả cực nhọc lắm. Rồi thôi, bây giờ đó là xong 2 bài. Bây giờ tới cái bài mà sư hồi nãy sư nói là nói về vấn đề tự ngã, thì trước khi mà đọc cái bài đó là sẽ đọc hai phần tịnh pháp của hai vị hành giả trước để chúng ta nghe cái phần tự ngã mà của thiền sư. Con thấy rằng khi ngồi thiền muốn ngồi cho thẳng, mắt không nháy, tâm suy nghĩ đánh giá người khác, muốn mình tốt trong mắt người khác, tất cả đều phát sinh từ tự ngã. Thiền sư nói đúng. Tiếp nữa, con thấy tâm mình có rất nhiều suy nghĩ về tự ngã. Mình thế này, mình thế kia, mình không chơi, mình không nói chuyện với người ta như vậy, như vậy, như vậy. Hay mình đang chánh niệm, mình đang thiền tốt. Khi những suy nghĩ sanh lên, tâm cảm thấy mình có cái gì quan trọng. Sư nói đúng, cái đó là tự ngã đó. Thưa thầy, khi đang quan sát phiền não, tâm nghĩ mình thấy như vậy là đủ rồi. Tức thì tâm chùng lại và không quan sát tiếp nữa. Thầy sư hỏi tại sao mà gọi là đủ? Đang quan sát thấy tự ngã như vậy, tự nhiên nó ngừng lại, nó đủ rồi. Phải tại sao đủ? Dạ tại vì tâm thấy rất nhiều suy nghĩ về tự ngã và khắp nơi, cho nên cho rằng thấy vậy là đủ rồi, nhất là tâm ngừng không còn suy nghĩ nữa. Thực sự nói tâm không suy nghĩ, tự ngã cũng mất, tà kiến cũng không còn nữa hay sao? Tâm không suy nghĩ thì tâm tự ngã mất. Thế mà không suy nghĩ nữa thì vị này nói rằng là không suy nghĩ về tự ngã thì tự ngã ngất. Nhưng mà tà kiến thì sao này? Đó là chuyện khác nữa. Tôi muốn biết hành giả có sự hiểu biết nào không khi nói hai chữ đủ rồi. Mình không làm gì được để ngăn chặn tâm ngã mạn. Khi có chánh kiến, tức là có trí tuệ, có mặt, thì tà kiến chấp ngã biến mất đơn giản vậy thôi. Điều hành giả cần làm là quan sát để thấy mình chấp ngã rất dữ, hay sự suy nghĩ về tôi ta hay của tôi của ta rất mạnh trong tâm. Thưa Thầy, khi phiền não không còn, con không biết phải làm gì tiếp theo hay quan sát như thế nào? Nghĩa là khi mà cái tâm nó ngừng, nó không suy nghĩ về tự ngã nữa, thì cô này nói rằng là lúc bây giờ tự ngã mất, lúc bây giờ con không biết phải làm gì, con bối rối quá. Hãy tiếp tục quan sát để thấy ngã chấp không còn nữa. Khi tự ngã có mặt, biết nó đang có mặt. Khi nó mất, biết nó biến mất. Bổn phận của hành giả là chỉ ghi nhận mà thôi. Tức là hễ mà tự ngã mất rồi, mình cũng vẫn tiếp tục ghi nhận. Bây giờ một cái bài khác là cái bài cũng là ít nhiều liên quan tới vấn đề tự ngã, mà nói về vấn đề trình pháp. Vì này nói rằng là trong buổi trình pháp á, khi mọi người trình thì con thấy bình thường. Nhưng khi tập trình pháp con, khi tập của con mà con biết sắp tới lượt của mình thì con cảm nghe bồn chồn hồi hộp. Trong khi trình thì toát mồ hôi và nhiều lần như vậy. Nhưng lần này con hay biết cảm giác, con hay biết cảm xúc và đặt câu hỏi tại sao thì thấy vì tới phiên tôi trình pháp. Hễ đem tôi ta vào là phiền não, là phản ứng, là mọi chuyện trở nên phức tạp ngay. Đó. Người ta trình pháp thì không sao hết trơn á. Hễ mà tới thấy cuốn tập của tôi là nói tới tôi trình pháp rồi đấy. Thế là nó rung lên, là toát mồ hôi luôn. Thiền sư mới hỏi trở lại, bây giờ phải làm sao đây? Hành giả bảo là đã hiểu trong này do tôi ta cho nên tâm phản ứng. Nếu đây là sự hiểu biết thật sự, thì lần tới tâm sẽ không còn cảm xúc nữa. Phải vậy không? Bởi vì trong khi mà trình vị này nói rằng là tại vì tôi ta cho nên tâm phản ứng, thì thiền sư nói, nếu đây là sự hiểu biết thật, thì lần tới mình sẽ không phản ứng. Tới phiền mình cũng vẫn ngồi yên thôi. Nhưng đây chỉ là sự hiểu về mặt tri thức. Hành giả phải quan sát cảm xúc, nhất là ý bên trong mỗi lần trình pháp. Từ từ khi hiểu rồi thì chỉ trình thôi, mà không còn bồn chồn và hồi hộp như hồi trước nữa. Trên lý thuyết hay về mặt tri thức, hành giả biết tại do ngã chấp tôi ta cho nên tâm mới xúc động. Nhưng sự chấp chặt này vẫn còn quá mạnh, cho nên mình vẫn thấy hồi hộp và bất an. Một khi sự hiểu biết về lý vô ngã càng lúc càng sâu, thì lần tới tâm không còn phản ứng như vậy nữa. Thưa thiền sư, đây là một phần trình pháp cũng của một hành giả ở Việt Nam nữa, mà trong năm cách đây 1-2 năm. Trong các buổi trình pháp, nếu có ai trình thì con ngồi nghe, tâm con rất thoải mái, nhưng nghe kêu tới tên con thì con lo sợ quá chừng. Xin thầy chỉ cho cách xử lý cái sự sợ hãi này như thế nào. Thật ra bây giờ cũng hết rồi, tại vì cuối khóa rồi, đâu có trình gì nữa đâu sợ phải không? À còn ngày mai chứ. Thầy sư trả lời, lo sợ vì bên trong tâm nghĩ là tới phiên mình. Chứ mình biết rất là lớn ra. Cũng giống như hồi nãy vậy đó, cô kia nghĩ là tới phiên tôi. Và cô này nghĩ là tới phiên mình. Do chấp tôi ta tà kiến cho nên phiền não sanh lên. Muốn đổi, hãy quan sát cảm xúc cảm giác, nhất là ý bên trong, tâm suy nghĩ gì khi tên mình được gọi. Từ từ hành giả hiểu ra rằng, sợ hãi vô ích, không có chi phải sợ cả. Nếu nói sai, trình không đúng thì thầy sửa sai bổ khuyết để lần sau mình làm cho tốt, có vậy thôi. Ai cũng ở trong giai đoạn tu tập, ai cũng ở trong giai đoạn học hỏi, chứ có thật ai có ai giỏi đâu. Thầy sư nhắc nhở mình vậy, là nếu như mà mình trình mà sai thì thầy sửa. Nhưng mà thường thường thì mình khớp lắm, mình sợ lắm, mình sợ mất cỡ để vậy đó. Nhất là hội chúng cười là mình sợ vô cùng. Có một cô nói là tôi không biết sư nói cái gì mà tôi thấy sư với ông thầy cười là tôi thấy thua rồi, thấy ớn rồi. Thưa thầy, khi con nghe trình pháp hay để ý lời thầy, nếu con không quan sát đúng mức tận cùng cái sự sợ hãi này, vậy thì thiền sư nói vậy hay biết một chút xíu cũng được. Bạn muốn mà đối trị phiền não thì bạn phải học à, phải quan sát, phải học thôi, chứ còn biết làm sao. Nếu mà quan sát không được nhiều thì quan sát chút chút cũng được. Bây giờ tới cái câu hỏi, cái vị này hỏi thiền sư về liên quan tới vấn đề tự ngã của thầy, vấn đề chấp ngã của thiền sư, và xin ngài nói cho cái kinh nghiệm. Muốn nghe không? Có, nhanh lắm. Thưa thiền sư, xin ngài giải thích về vấn đề chấp ngã, làm sao nó được hình thành qua kinh nghiệm cá nhân của thầy. Khi mà nghe câu hỏi đó, thiền sư nghe chưa có rõ, thành ra tưởng là hỏi là chấp ngã là cái gì, do đó ông giải thích. Chấp ngã là do tà kiến, và tà kiến đến từ si. Si không hiểu những diễn trình thân tâm. Những diễn trình này vận hành một cách tự nhiên, không có ai trong này cả. Chấp ngã, chấp tôi ta, đó chỉ là cái ý niệm mà thôi, chứ không có thật. Thưa thiền sư, con muốn thiền sư nói một chút về kinh nghiệm của ngài đó, về vấn đề tự ngã, chứ con cũng hiểu cái điều này là chấp ngã là do tà kiến, chấp ngã là do si. Trả lời, khi chấp ngã sanh khởi, tôi chỉ duy trì chánh niệm để thấy ý niệm về tôi ta. Có bấy nhiêu thôi. Đọc lại chỗ này nè. Khi chấp ngã sanh khởi, tôi chỉ duy trì chánh niệm để thấy ý niệm tôi ta. Có bấy nhiêu trong đầu tôi thôi. Khi tuệ giác vô ngã có mặt, chấp ngã biến mất. Nhưng khi sự hiểu biết về vô ngã mất, thì ngã chấp quay trở lại và luôn luôn là như thế. Thầy nói cái câu này là thầy nói luôn luôn là nó như vậy. Hễ mà mình hiểu lý vô ngã rồi là tuệ giác đó nghe. Nếu mà tuệ giác lý vô ngã có mặt, khi tuệ giác vô ngã có mặt, chấp ngã nó biến mất. Mà ngược lại, khi sự hiểu biết về vô ngã mất, tức là do mình câu chuyện làm ăn, mình bận rộn, mình không tiếp tục tu đó, cái sự tu tập mình đi xuống, hiểu biết nó xuống, tự ngã nó là nó quay trở lại. Và đây là cái chuyện tự nhiên của nó. Nó sẽ chờ trực mà. Hễ mà trí tuệ mà xuống một cái là nó nhảy tới. Mỗi lần nghe hay thấy, nếu đặt câu hỏi ai thấy, ai nghe là tự ngã sanh lên. Khi bạn chưa có sự hiểu biết rằng nghe, thấy chỉ là những diễn trình tự nhiên, thì ý niệm tôi ta nó nằm sẵn. Mỗi lần nói, hãy thử để ý xem tâm bạn nói cái gì. Tâm luôn luôn nói tôi, thân của tôi, chân tay của tôi, nhà tôi, tài sản tôi. Luôn luôn xưng tôi ta, tôi biết, tôi thấy, tôi cảm nhận. Khi xưng như vậy, tâm thật sự tin nơi sự hiện diện của ngã. Thầy nói mình để ý rồi, mình để ý coi thì mình nói cái gì. Suốt ngày mình cứ tôi ta không. Mà khi mà nó nói tôi ta như vậy là trong này là nó nghĩ rằng là cái này là tự ngã có thật. Quý vị có để ý không? Cái này là thầy nói thôi chứ không phải là các vị hành giả có thể thấy được là rất nhiều vị trình pháp nói là không thấy tôi ta. Nhưng khi nghe những ngày người này trình pháp, quý vị nghe cái gì? Quý vị sẽ nghe người này nói: dạ thưa sư con chánh niệm, dạ thưa sư con hay biết, dạ thưa sư con cái này con cái kia con cái nọ, con lát nghe muốn khùng luôn. Sư đọc những cái phần trình pháp rồi sư thấy, dạ con nhận thấy ra rằng con như vậy, con như kia, con như nọ, cái chục chữ con luôn. Tâm nghĩ gì thì miệng nói như vậy, tâm cảm nhận thế nào sẽ phát ra qua lời nói, và điều này xảy ra thật tự nhiên, nó tự động nó làm việc như vậy thôi. Khi mình viết xuống chữ con kinh nghiệm, con chánh niệm, con biết như thế này thế kia, là trong này tâm nó tin tưởng là cái con này có thật. Và đây là thói quen thông thường của tất cả những người ở trên thế gian. Tâm sân thì nói lời cọc cằn, hung dữ, to tiếng. Tâm tham thì có bao nhiêu cũng thấy không đủ, cũng mở miệng xin xỏ, than van, than khổ, than thiếu. Chấp ngã thì xưng tôi ta. Khi một người đã có trí tuệ, hiểu rất rõ về lý vô ngã, sẽ không nói rằng là tôi suy nghĩ, mà sẽ nói tâm suy nghĩ, tâm biết, tâm thấy. Và ngôn ngữ bị ấy sử dụng hoàn toàn khác với người thường. Nếu một khi một người mà đã hiểu lý vô ngã rồi, họ rất là cẩn thận, họ không dám dùng tôi ta nhiều. Nhưng mà lúc đó thì có một vị hỏi: nhưng mà thưa thiền sư, chữ tôi ta này được dùng như là phương tiện để giao dịch, bởi vì mình không nói tôi ta rồi mình làm nói cái gì đây? Thưa thiền sư, nhưng mà tôi ta này được dùng bình thường là để có cái phương tiện để giao dịch, được nói năng với người khác. Không dùng nhân xưng đại danh từ này tôi ta thì làm sao mà mình nói chuyện với người khác đây? Thiền sư trả lời: đúng như vậy. Nhưng khi một người đã hiểu thật sâu sắc sẽ rất ít dùng chữ tôi ta. Thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh là một ví dụ. Ngài rất hiếm hoi khi xưng sư, xưng thầy với người khác. Thầy nói chữ tiếng Myanmar nó có chữ Tobido. Tobido là giống như tôi ta đó mà xưng rất là lễ phép. Rồi có một chữ khác là chữ Ngà. Thầy nói chuyện với tôi, ngài không bao giờ nói chữ Tobido này hết. Rất là ít, hiếm hoi vô. Thay vì dùng tôi, dùng ngài, hay thì ngài dùng nhân sinh đại danh từ mà số nhiều. Tôi là một, thì bây giờ số nhiều là chúng tôi. Hay nói rằng là, ví dụ như nói rằng là sư còn cũng có rất là nhiều đồ đạc thì nói ở đây cũng có nhiều đồ đạc. Thì quý vị thấy cái cách nói không? Nghe nó rất lạ lùng ha. Tôi nhận thấy Ngài ít khi dùng chữ sư hay thầy khi nói chuyện với tôi. Chữ Myanmar có nghĩa là Thupido hay Ngã. Khi sự hiểu biết về lý vô ngã của tôi rất mạnh, tôi cũng ít sử dụng tôi ta, vì tâm bên trong hiểu rất rõ không tôi ta, cho nên không muốn dùng danh từ này. Ông thầy thiền sư nói về trường hợp của hòa thượng, nói là khi hòa thượng, tôi thấy hòa thượng gần như là không bao giờ dùng chữ tôi ta. Mà cá nhân tôi cũng vậy, khi mà cái lý, tôi hiểu cái lý vô ngã rõ ràng rồi đó, thì tôi cũng không tránh sử dụng từ này. Vì bên trong này cái tâm nó nói là không có, không có tôi ta. Khi sự hiểu biết về vô ngã của tôi rất mạnh, tôi cũng ít sử dụng tôi ta, vì tâm bên trong hiểu rất rõ không tôi ta, cho nên không muốn sử dụng danh từ này. Trí tuệ không muốn dùng chữ tôi ta, vì hiểu rõ không có tôi ta. Trong ngôn ngữ hàng ngày, khi bạn xưng tôi ta, hãy kiểm tra xem tâm bạn cảm nhận cái gì. Tâm thực sự tin là cái tôi này hiện hữu, vì nó đã tin từ không biết bao nhiêu lâu rồi. Đó là lý do tôi tập rất thường xuyên bằng cách hỏi tâm. Ai thấy, lập tức câu trả lời là tôi thấy. Ông thầy sư ông nói là khi mà thấy cái gì, tôi đặt câu hỏi ai thấy, nghe cái gì tôi hỏi, ai nghe, là tức thì trong này nó nói tôi ta. Khi mà nói như vậy thì thầy nhận ra rằng đây, nó chấp ngã này. Duy trì chánh niệm về điều này, từ từ trí tuệ sanh lên và hiểu rằng thấy chỉ là một diễn trình danh sắc mà thôi. Đó, thầy sư tập về vô ngã đó, nghĩa là khi thấy cái gì hỏi ai thấy, khi nghe cái gì hỏi ai nghe, tức lập tức trong này nó hiểu liền là tức thì là tôi ta. Thì ông nói mình cứ quan sát hoài cho tới một lúc duy trì chánh niệm hoài về điều này, từ từ trí tuệ sanh lên và sẽ hiểu rằng trong cái thấy chỉ là một diễn trình của thân tâm hay là của danh sắc mà thôi. Bây giờ thầy nói lại những cái chuyện mà thầy trải qua trong cái đời sống một cư sĩ của thầy. Tôi còn nhớ hồi lúc còn cư sĩ và sau khi lấy vợ, tôi thấy tâm bây giờ suy nghĩ của mình, cái gì cũng của mình, và cái của mình nó càng lúc nó càng nhiều, và cái danh sách nó càng lúc nó càng dài thêm ra. Sau khi mà tôi lập gia đình rồi đó, thì tôi thấy cái mà của mình, của tôi, của ta, của gia đình mình, ôi trời nhiều quá. Tôi nhớ trước đó đâu có suy nghĩ cái gì của tôi đâu. Không có suy nghĩ mà suy nghĩ nhiều như vậy. Mà sao mà bây giờ sau khi lập gia đình rồi nó cứ suy nghĩ cái gì cũng của tôi. Bây giờ thì nó nghĩ đời tôi, vợ tôi, phòng tôi, đồ đạc này là của tôi, dép của tôi, áo quần của tôi, vân vân và vân vân. Và cái danh sách nó càng lúc nó càng nhiều, nó càng dài. Làm tôi nghe tôi phát hoảng, tôi sợ quá. Thì khi nói là bây giờ có tu tập rồi mới thấy vậy, chứ còn mình đâu có thấy phải không? Của tôi thiệt mà. Ai nói cũng phải của tôi, qua thử mình chịu sao nổi. Mà thầy sư nói khi mà tôi thấy cái gì nó cũng nói của tôi hết, tôi phát hoảng. Dạ thưa thầy, tại sao phải đợi sau đám cưới tâm mới suy nghĩ của tôi nhiều như thế? Trả lời, vì sau khi lập gia đình thì cuộc sống riêng tư mới thật sự bắt đầu, phải vậy không? Hồi trước chúng ta sống cùng chung với cha với mẹ, với đại gia đình và anh em. Bây giờ phải sống riêng, dù chúng ta có sống chung một mái nhà cũng vậy. Thầy nói rằng gia đình của thầy đông lắm, anh em ở chung một nhà rất là đông. Vậy mà khi mà thầy lập gia đình đó, là thầy có một cái phòng riêng, cái chỗ đó là cái lãnh thổ riêng của thầy đó, cái chỗ cái riêng tư của thầy rồi. Trước đó mình sống với đại gia đình anh em cha mẹ, bây giờ phải sống riêng dù có ở chung một nhà. Ngay cả cha mẹ tôi sau khi tôi lấy vợ, ông bà cũng đối xử với tôi một bằng khoảng cách, xử sự với tôi không còn như trước nữa. Hồi trước thì khác à. Hồi trước chưa lập gia đình thì ông bà đối xử tôi giống là con trai của ông bà. Bây giờ không. Bây giờ từ khi mà tôi lấy vợ rồi thì bắt đầu là có một cái sự khoảng cách để đấy. Không còn đậm đà như trước nữa. Thưa thầy, nếu mà thầy còn độc thân thì ông bà thương nhiều hơn là sau khi lấy vợ, phải vậy không? Đúng vậy. Tại vì sao? Tại vì ông bà cũng hiểu rất rõ từ kinh nghiệm bản thân của ông bà là khi đã có một gia đình rồi thì muốn cái gì cũng cho riêng mình hết. Ba má tôi biết mà. Sở dĩ mà ba má tôi đổi thay đổi là ba má tôi hiểu rằng là thằng này một khi mà nó lập gia đình thì là nó nghĩ tức của nó thôi. Vậy đó không phải cái gì cũng cho nó hết trơn đâu. Cha mẹ hiểu rất rõ tâm lý con cái khi chúng nó có vợ hay lấy chồng. Bây giờ mày phải tự lo cho đời sống của mày. Bây giờ mày có câu chuyện làm ăn và tiền bạc là của chính mày. Không có ai lo cho mày nữa đâu. Bây giờ có gia đình phải tự lo lấy. Hồi trước tôi xin tiền, ba má tôi cho ngay. Nhưng bây giờ gói tiền là ông bà nhìn lại và đặt rất nhiều câu hỏi. Tôi thật sự là sốc. Tôi rất sự buồn khi nhận ra ba má tôi thay đổi hoàn toàn sau khi tôi lập gia đình. Và tôi cảm nghe khổ sở lắm. Nhưng mà lúc đầu thôi, nhất là ba tôi. Thầy này là được ba thương rất là dữ. Vì vậy ở lúc ông nhỏ đó, ông già ông đánh hoài. Đánh vì thương chứ không phải là đánh vì gì. Rồi đến khi mà thầy bắt đầu mà lý thú làm ăn rồi vậy đó, là ông thương vô cùng. Cũng giống là rồi biết tu nữa. Ông mến vô cùng. Nhưng mà tới khi ông thầy cũng lấy vợ là thôi rồi xong á. Ông ba tôi là thay đổi. Nhất là ba tôi. Nhưng từ từ tôi hiểu ra là ba má tôi hiểu rất rõ cái tâm lý của riêng tôi, của riêng gia đình tôi, nơi mỗi đứa con sau khi tụi nó có gia đình. Khi mà tụi nó có gia đình rồi là nó khác à, chứ không phải chung nữa đâu. Vì vậy hiểu rất là rõ, do đó tôi bây giờ tôi cũng hiểu rõ rồi, cho nên không có giận ba tôi nữa. Lúc mới lập gia đình, tôi có thưa với ba tôi như thế này, là bà xã con ở nhà không có gì làm, để cho bà xã con ra ngoài chợ buôn bán với con có được không bà? Thế là ông nổi điên này. Tôi không hiểu tại sao ba tôi bực bội. Bà xã tôi ở nhà có chuyện gì làm đâu, ra hai đứa ở ngoài tiệm thì là buôn bán cùng nhau rồi gì đây, chia tiền cho ba tôi, bởi vì cái tiệm là tiệm của ông mà. Khi nói điều này với ba tôi, ông nổi sân ngay. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao ba mình nổi sân, nhưng sau đó tôi mới nhận ra rằng ông sợ hai đứa tôi giành cái tiệm do ông dựng nên. Tôi chỉ hùng hạp làm ăn thôi, còn ông thì có công, tôi thì có công trong quay quán xuyến đó, còn ông thì bỏ tiền ra dựng cái sạp đó, chứ cái tiệm đâu phải của riêng tôi. Tâm tôi lúc bấy giờ khá thật thà đơn giản, cho nên buồn khi thấy ông bực bội khó chịu, không chịu để vợ tôi ra tiệm. Nhưng mà sau này tôi tìm hiểu thì biết rằng trước đó đã xảy ra câu chuyện với anh tôi rồi. Vì vậy tới lần này tôi nói liên quan tới vợ tôi là ông nói không liền ai tức thì. Ông sợ ghê lắm, ông sợ giành của ông ấy. Thưa thiền sư, cha con mà vẫn nghi ngờ với nhau phải không? Đúng rồi, cha con thì cha con mà đụng tới tiền lại bạc đó nha. Nếu không khéo mà tiền bạc là hai bên sẽ cãi vã, sẽ giành giật phiền não, rồi cha con không thèm ngó mặt nhau. Ngã sở của người nào cũng mạnh cả, sẽ biến anh em cha mẹ, bà con trở thành kẻ thù. Để khi mà đụng tới tiền tới bạc rồi là người nào cũng lo cho mình hết. Anh ta nói tiền là bạc. Vì vậy xứ Miến Điện của tôi nó có một câu nói đó rằng, khi dòng nước tiền đã chảy chính giữa, nó sẽ chia cắt tất cả. Tôi với bạn ngồi vậy này mà nước nó chảy chính giữa mà trong này có tiền không nữa là hai người chia tay đó. Có một cái câu chuyện đó quý vị, cũng liên quan tới vấn đề là thầy nói rằng là tôi, khi mà tôi nói với ba tôi á, là tôi muốn đem bà xã tôi ra ngoài tiệm á, thì ông phản ứng tức thì, ông giận, ông không muốn cho vợ tôi ra ngoài đó, vì ông sợ vợ tôi giành. Bây giờ sư kể quý vị nghe một cái câu chuyện khác, là cha mẹ đồng ý này. Con cái cô kia, quý vị muốn nghe không? Chuyện này chúng xảy ra bên Mỹ, không biết kỹ cho nhóm này nghe chưa. Cái cô kia cô lại có khóa thiền của sư mà cô không phải tập thiền. Mà cô nghe chắc là sư tư vấn về gia đình. Không biết ai nói cho sư cô biết tư vấn về gia đình là cái gì đâu. Cô mới lại, cô kiếm sư, cô hỏi. Cô hỏi, cô nói rằng, cô cũng nói thiệt, cô nói rằng là con không có cũng giữ khóa thiền với sư, nhưng mà con nghe sư có thể giúp, có liên quan tới vấn đề gia đình, thì ra con hỏi riêng một câu. Sư hỏi câu chuyện gì? Nói á, con có một thằng con, năm này nó đó khoảng chừng 37-38 tuổi á, nó là dưới 40. Hồi trước á, nó là kỹ sư điện tử, nó làm chức cao lắm, supervisor, nó làm lên cao, làm sếp rồi đó, tiền nhiều vô cùng. Nó làm thời gian cái bị khủng hoảng kinh tế, điện tử nó sập, bao nhiêu tiền bạc rồi tiêu mất hết, nhà cửa bán hết trơn, về ở với bà. Nó về nó ở với con. Ở được chừng năm á, thì nó đi Việt Nam chơi. Khi mà đi về bên Việt Nam á, thì nó gặp nhỏ kìa. Và nó về nó nói lại với con là nó muốn lấy nó, muốn lấy nhỏ bên Việt Nam á. Thì cô này mới khuyên nó, nói thôi bây giờ đó con ạ, cái chuyện mà trai gái mà lấy nhau thì má cũng đồng ý thôi. Mày lớn rồi thì mày muốn lập gia đình, nhưng mà con có phải tìm hiểu cho kỹ. Bởi vì bên Mỹ người ta cứ ưa đồn rằng là về bên Việt Nam biết cô bỏ bùa bỏ đồ gì đó. Thành nó lấy một thời gian rồi nó đá rồi sao đó, không được rõ. Tại đây cô này mới nói khuyên nói rằng là con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mà con thật sự cô đó và con mà thương nhau thì má đồng ý. Rồi nó đi về Việt Nam nhiều lần. Cái cuối cùng cái nó nói với má nó như thế này. Được rồi đó, con chắc chắn là con thương cô đó. Bây giờ má phải về Việt Nam làm đám cưới, bởi vì người ta sợ là ta nói rằng là nếu như mà mình không làm cái đám cưới đàng hoàng á thì cũng giống mình đem con mình bán cho Việt Kiều. Má phải về Việt Nam, má làm đám cưới cho đàng hoàng tử tế. Được, chịu. Về Việt Nam làm đám cưới đàng hoàng tử tế rồi, rước dâu qua ở bên này. Bây giờ sao? Nó có được đứa con trai. Bây giờ nó muốn đuổi con ra khỏi nhà. Thằng con ở trong nhà, về Việt Nam cưới vợ cho nó xong rồi, đem vợ nó qua ở chung với trong nhà với mình. Nhà của cô mà. Bây giờ nó ở một thời gian rồi, bây giờ nó có được một đứa con rồi, nó có chồng nó ở đó. Bây giờ nó muốn hắt hủi con, nó muốn đuổi con ra khỏi nhà. Phải chi làm với ba có thể là say no liền tức thì, phải không? Yên rồi. Cô này thương con mà. Đồng ý cho nó vô ở, đem vợ con vô. Bây giờ vợ nó muốn đuổi con ra khỏi nhà. Bây giờ sư giúp con sao? Chẳng, mày cần mày giữ à quý vị? Sư mới nói thì thế này. Nếu mà nó đuổi con ra khỏi nhà đó, nó có nói lên, nó nói thẳng không? Thì cô nói rằng nó làm một vài hành động cứ chỉ thôi để con biết. Thì sư nói, bây giờ đó, nếu mà thật sự mà cô buồn gia đình nó, mà cô bỏ nó đi thì có chỗ không? Nó có, bạn bè con nó hứa cho con tới ở được cái nọ. Bạn già của con á, không có gì là bình thường. Nhưng mà khi sư hỏi, nếu như mà cô đi như vậy đó, thì cô có nhớ con của cô mà cô có nhớ tới cháu nội của cô không? Bởi vì có hai người này mà, nó cột mình vô mà, thấy không? Bây giờ cô tới đằng kia thì được rồi đó. Yên rồi đó, yên cái thằng già rồi. Nhưng mà hai cái nắm đằng này, dâu qua như bỏ, nhưng mà cháu mình với con mình rồi tính sau này. Thôi bây giờ cô thử coi, thôi ráng đi. Ráng ở, ráng nhịn nhục chịu đựng. Là bởi vì sao? Là ngay từ lúc đầu là mình đã không có trí tuệ, mình không có khôn, mình để nó vô ở trong nhà mình. Bây giờ nó có thế rồi thì nó đẩy mình ra thì ráng chịu thôi, tại mình ngu mà. Không sự không dám nói vậy. Thì bây giờ đó, thôi cô ráng đi. Cô về cô ráng cô tu. Thôi cô ở trong phòng cô đi. Cô tự túc, cô nấu nướng, cô ăn uống, cô đừng có liên lạc gì gia đình của nó, cô ở đó. Dầu sao cô ở đó thì nó cũng để cho cô yên. Rồi cô có cháu của cô, có con của cô còn đó, chứ còn cô bỏ cô đi rồi bữa nào cô sao cô trở về được nữa. Sư cũng biết câu chuyện xảy ra, nói làm sao rồi sư khuyên vậy thôi. Sư nói thôi ráng tu, ráng hành thiền được cái nọ rồi ở trong phòng đó, thôi kệ nó, đừng có chấp nữa. Cái chừng vài ba tháng sau, cặp bà lại, cô trở lại nữa. Cái sư hỏi, sư cũng quên cái chuyện mà sư giúp rồi. Cái cô lại, cô nói chuyện với sư, cô nói tâm sự với sư, cô nói, dạ thưa sư yên rồi. Sư không biết yên cái chuyện gì. Tại vì mình nói rồi thôi, mình cũng quên nè. Cái cô kể lại cho sư nghe, cô nói như vậy. Rồi cô nói, bữa đó con nghe sư dặn đi con về, con nói thôi chắc mình phải đổi. Cho mình đổi con dâu mình cũng được, mình phải đổi mình. Khi con về con gặp nó, cái con cười nó, cái nó cười lại với con. Cái nó nói, thôi để con nấu cơm cho má ăn nghe. Con nghe con cũng mát ruột. Như vậy quý vị thấy không? Trong này thật ra là nó cũng chưa chắc nó đã đối xử tệ với bà. Những người bà tử ái, thấy không? Đó thôi câu chuyện nó còn dài lắm, nhưng quý vị thấy không? Là vậy đó. Thì khi mình đã có một cái gia đình rồi thì ta nghĩ tới chuyện riêng tư. Trong cái câu chuyện này mình không hiểu bao nhiêu sự thật phần trăm trong đó, người nào lỗi, người nào phải. Nhưng mà mình thấy rất là rõ ràng là khi mà mình đã có con, có cái mà nó lập gia đình rồi thì mình phải cẩn thận. Đơn giản vậy thôi, là bởi vì ai cũng có cái ngã sở hết trơn, ai cũng muốn giữ riêng cho mình hết, không ai muốn mình chia sẻ cho ai hết trơn. Chắc cũng sắp sửa hết giờ rồi ha. Các đọc thêm bài nữa là thôi nha. Thầy, vị thầy khá kính. Rồi đây. Dạ thưa thầy, con sắp sửa về xa thầy về lại Việt Nam. Nghe cái mũi lòng quá cái gì. con sắp sửa xa thầy rồi, con sắp sửa về Việt Nam. Ông nghe ông cười rung cả bụng luôn cái gì. Nếu trong 3 tháng hạ tu tập tại thiền viện Sự Minh, vô tình hay cố ý con có lời nói và hành động xúc phạm tới ngài, con xin sám hối. Thấy muốn chảy nước mắt rồi. Mong ngài giáo giới chỉ dạy thêm cho con. Ngài là vị thầy khá kính mà con yêu mến và đã được tiếp xúc. So với các vị khác, ngài nổi trội nhất vì đã dạy cho con phép tu thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi. Vì bởi vì vị này nói là con sắp sửa xa thầy về lại Việt Nam, thì thầy nói hành giả xa thầy nhưng các vị đang ở gần. Gần cái gì? Gần pháp bảo. Pháp bảo là cái chi pháp hành mà tôi chỉ cho quý vị tu. Quý vị đang cố gắng tu tập, nhớ đem pháp hành để về Việt Nam. Pháp bảo là uy linh, pháp bảo tối thượng hơn tôi rất nhiều. Vị đi về nhà nhớ đừng bỏ lại pháp hành bên này. Khóa thiền chấm dứt, 3 tháng hạ chấm dứt, nhưng mà sự tu tập mình vẫn còn. Pháp bảo là cao thượng hết. Ông thầy ở đây kể để ông ở đây. Còn mình đem pháp bảo về là mình đang quý, quý giá, mình đang tôn kính pháp bảo. Đừng có dựa vào vị thầy, nếu không thì hành giả sẽ tu khi có tôi và bỏ tu nếu mà xa tôi. Nhớ là mình tu thì mình đừng có nương quá nhiều vào ông thầy. Ông thầy ông chỉ chạy đạo cho mình mà thôi. Còn mà nếu mình nương quá thì nếu mà xa gần thì mình tu, mà xa mình không tu. Tu hành là sự lựa chọn của chính hành giả, vì vậy mình phải tự quyết định lấy. Đừng làm vì nghe ai khuyên lơn, đừng làm bởi vì người ta khuyến khích mình làm. Mình quyết định cái sự tu tập của mình. Thấy cái gì hay, đúng, mình có đức tin và mình hành theo, tốt hơn là nghe người ta chỉ vẽ cho mình. Nếu hành giả tin tưởng nơi tôi, nếu một mai mà tôi bỏ tu mà không hoàn tục thì bằng tin sau đây. Lỡ một ngày đạp trời nào đó tôi đi theo bà nào, tôi bỏ tu, tôi hoàn tục thì quý vị tin sao? Quý vị lỡ tin tưởng nơi tôi rồi, thấy không? Bây giờ đổ nợ chưa? Chẳng lẽ quý vị cũng hoàn tục? Đây nói các sự đó. Sẵn đêm nói chuyện hoàn tục thì nhớ, con lần có người hỏi thầy vậy đấy. Thưa thầy, thầy có nghĩ rằng là thầy tu suốt đời không? Ông nói ngu gì nghĩ vậy? Ngu gì mà nghĩ vậy? Cái miệng ngoài người ngạc nhiên nói, ủa sao kỳ vậy? Sao mà gọi là ngu gì nghĩ vậy? Ông nói tâm mình thay đổi mà. Tâm mình thay đổi, làm sao mà mình biết trước được? Không biết cái gì trước được. Nhưng mà có một điều tôi biết được, là tôi biết là tôi hôm nay tôi còn mặc cái y này là tôi ráng tôi tu. Là tôi mong cái phước mà tôi tu ngày hôm nay nó hỗ trợ cho tôi tới ngày mai. Rồi ngày mai tôi tiếp tục tôi tu nữa. Cái tôi không dám nói là tôi sẽ tu suốt đời. Tôi không dám, hoàn toàn không. Bởi vì cái tâm tôi nó thay đổi hoài mà. Làm sao bây giờ? Thành ra thôi kệ, ngày hôm nay mình tu được. Có tu thì mình ráng, mình hành trì, mình tu tập mà thôi. Bất kỳ chúng ta làm những gì trong cuộc đời, nhớ phải đến từ ước muốn, đến từ sự chọn lựa của mình, do mình quyết định lấy, chứ không phải do ai cả. Phải tập cho được cái tánh này. Ông dặn vậy. Bất cứ cái gì mình làm này là mình muốn, chứ không phải ai xúi mình làm hết. Thưa thầy, khi gần thầy thì con ít nghĩ, con chánh niệm ít vì con nghĩ có thầy để nương nhờ. Nhưng về Việt Nam thì con phải nỗ lực nhiều nhiều hơn vì không có thầy bên cạnh. Lúc đó những gì thầy dạy dỗ là chỗ nương tựa của con. Đúng, 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 đúng. Phải nương tựa nơi pháp bảo. Bây giờ ở đây thì chánh niệm ít, mà về bên kia là phải chánh niệm nhiều, chấp phiền não dữ lắm. Và những cái gì mà ông dạy tôi, thầy dạy tôi là cái đó là tôi nương của đó đó. Thưa thầy, con quan sát suốt ngày, chánh niệm chỉ có được 1%, 99% còn lại là sống với phiền não, sống với tâm si vậy đó. Thiền sư nói 1% đủ rồi, không sao hết. 1% bắt đầu bằng 1%, rồi từ từ mình cộng thêm nữa, 1, 2, 3, 4, có lo gì. Bây giờ chánh niệm 1%, bữa nào mình thêm nữa. Thưa thầy, khi tiếp xúc với mọi người, tham sân ngã mạn khởi lên, do tâm muốn hơn thua, thích làm thầy, không muốn làm học trò, không muốn thua kém ai cả. Bởi vì vậy mà tham sân ngã mạn con nó khởi sanh lên. Ôi trời ơi là trời, đừng muốn làm thầy, ông than gì. Ngài vị này đòi làm thầy, ông nói trời ơi trời, thôi thôi thôi, đừng có muốn làm thầy. Làm thầy trách nhiệm nặng nề lắm, tôi bây giờ chỉ muốn làm học trò thấy khỏe hơn. Khi làm thầy bạn sẽ không còn cơ hội tu tập nữa, quay chừng đấy. Thưa thầy, thấy tâm còn nhiều phiền não tham sân si, xin thầy chỉ cách chỉ bí quyết cho con trước khi con về Việt Nam. Làm như mấy bữa này ông giấu bí mật á. Xin thầy chỉ cái bí quyết làm thế nào. Còn có một hai bữa nữa phải về Việt Nam rồi. Ông nói cái bí quyết gì đâu. Không có bí quyết gì hết. Đơn giản là quan sát rồi học từ phiền não, chứ có bí quyết gì đâu. Khi phiền não tới, học, nhớ nó xúi đừng làm, duy trì chánh niệm rồi học. Phiền não tới, nhớ nó xúi đừng làm, mà duy trì chánh niệm. Đức Phật nói rất rõ, với phiền não đừng theo nó mà cũng đừng ngăn chặn nó. Hãy có chánh niệm, xem những gì đang xảy ra là những hiện tượng tự nhiên. Chánh niệm rồi tiếp tục chánh niệm. Hãy suy nghĩ thật sâu sắc lời Phật khuyên, có bấy nhiêu đó thôi. Ông nói tôi không có cái gì mà bí mật, bí quyết gì hết. Tất cả những gì mà cần giúp hành giả nói là tôi đã nói hết trơn rồi, tôi đã chỉ hết trơn rồi. Tôi không có giấu giếm cái gì cả. Hết rồi. Xa thủ. Thôi đi đọc thêm khoảng này này, nói chuyện phiền não ha cái gì. Cái này là khuyến mãi này. Thưa sư, khi có phiền não khởi lên trong tâm như buồn, khổ, lo lắng, bực bội, thất vọng, con ưa đem một món quà gì đó biếu người khác. Sư không nói tin cái đó là người đó là người nào chứ quý vị. Thưa quý vị, đứng bên cạnh chứ quý vị cũng có quà đấy. Con ưa đem một món quà đi biếu người khác, hành động này làm tâm rất vui, bớt phiền não, nhưng con không rõ có được hay không. Có phải mình đang che giấu phiền não hay không? Thì sư trả lời, đó là những hành vi khỏa lấp phiền não, không tốt chút nào cả. Khi phiền não sanh lên, phải quan sát, rồi mình học. Học rồi mình hiểu bản chất của nó. Che đậy khỏa lấp là đuổi tên cướp vô bóng tối. Nó sẽ lớn, nó sẽ mạnh, nó sẽ mập, và nó sẽ nhảy ra và nó thắt cổ mình chết luôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.